Kính thưa quý anh chị em, chúng ta vừa nghe câu chuyện dụ ngôn về những người thợ đi làm vườn nho. Những người thợ này được cùng một chủ thuê làm cùng một vườn nho, nhưng khác về thời gian, về thời lượng làm việc của mỗi người. Thưa các anh chị, rõ ràng là đối với việc trả công làm vườn, mà người nào cũng như người nấy, người làm từ sáng sớm hay là người làm lúc chiều, làm có một tiếng đồng hồ cũng như nhau, thì hình như là không có công bằng, phải không ạ? Hình như là không có công bằng, đúng không anh chị em? Và thưa anh chị em, có vẻ như là không phải chỉ có ông chủ này, mà hình như cuộc sống không công bằng. Thực tế, nhiều người tin rằng cuộc sống của chúng ta bị chi phối bởi một tổ hợp ngẫu nhiên của những cái may mắn và hoàn cảnh. Và nhìn ra chung quanh, chúng ta có thể thấy rằng có một số người hình như là may mắn hơn những người khác. May mắn hơn những người khác. Không phải vì tài năng, cũng chẳng phải vì công khó nhọc, mà hình như là chỉ là may mắn thôi. Và hoàn cảnh đẩy đưa thôi. Và như thế có nghĩa là cuộc sống không công bằng. Phải không ạ? Cuộc sống không công bằng. Một số anh chị em giơ tay mạnh dạn tôi cảm ơn. Một số khác tôi nghĩ là anh chị em không giơ tay. Nhưng chắc có lúc chúng ta cũng đã từng nghĩ cuộc sống không công bằng. Thưa anh chị em, trong thực tế cuộc sống, người ta vẫn hay lấy một vài cái tiêu chuẩn ra để mà đo đếm cái sự gọi là công bằng. Hay là người ta đem một số cái thứ ra để người ta làm tiêu chuẩn để so sánh cái hạnh phúc trong cuộc đời của một người. Ví dụ như người ta có thể đem tiền bạc hoặc sự thành công của một con người để làm tiêu chuẩn. Và theo đó thì anh chị em thấy đó, hình như là càng giàu có, tiền bạc càng nhiều thì hình như càng hạnh phúc. Và thưa anh chị em, nếu mà theo tiêu chuẩn đó đó thì chúng ta lại càng thấy cuộc sống rõ ràng là không công bằng. Nhất là trong xã hội chúng ta đang sống hôm nay, anh chị em thực tế thấy là có nhiều người làm việc quần quật, phải không ạ? Chịu khó, chịu vất vả, mưa nắng dãi dầu, mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Có những người khác, anh chị em thấy cứ nhởn nhơ, phè phỡn, sáng cà phê, chiều nhậu, mà giàu vẫn cứ giàu. Tiền vẫn vào như nước, phải không ạ? Rõ ràng là như vậy. Và nếu mà theo tiêu chuẩn như vậy, anh chị em thấy cuộc sống có bất công không? Hình như cuộc sống bất công, phải không ạ? Nếu cứ lấy cái tiêu chuẩn đó ra. Và thưa anh chị em, những người đến làm vườn nho từ sáng sớm, hẳn là họ cũng đã nghĩ cuộc sống không công bằng. Khi mà họ thấy ông chủ trả lương cho những kẻ làm ít giờ hơn cũng bằng với tiền lương của họ. Và họ đã không thể vui vì điều đó. Trong bài tin mừng kể lại, họ đã trách móc phàn nàn ông chủ. Và họ trách móc phàn nàn ông chủ vì có lẽ họ cho rằng cuộc sống không công bằng. Nhưng thưa anh chị em, ông chủ ở trong câu chuyện không hề xử bất công với những người làm công của ông. Ông chủ trả cho người làm công của ông cái tiền lương nó tương xứng với một ngày làm việc của họ. Chúng ta biết ông trả một quan tiền. Một quan tiền nó tương đương với cái tiền công làm việc một ngày ở trong thời đó. Cho nên anh đi làm một ngày thì anh được một quan tiền, là tiền công. Và anh có đi làm cho tôi hay anh đi làm cho ai khác thì anh cũng sẽ nhận được tiền công là một đồng một ngày. Cái đó là cái mức lương tiêu chuẩn cho một ngày công trong thời đó. Cho nên ông chủ trả công cho những người đi làm suốt cả một ngày, cái tiền công xứng với lại cái công của họ làm. Không có chuyện áp bức hay bóc lột hay dối gạt gì ở đây cả. Ông trả cho họ xứng với việc họ làm, tiền công một ngày. Với những người đến làm sau, có những người đến làm 3 tiếng, có những người đến làm có 1 tiếng đồng hồ thôi, thì theo lẽ họ sẽ nhận tiền công ít hơn, tương xứng với công lao động trong 1 giờ hay là 2 giờ. Nhưng ông chủ cũng trả công cho họ đủ một ngày. Thì thưa anh chị em, đó là ân huệ ông chủ ban cho họ vì lòng quảng đại của ông. Như vậy, vấn đề mà những người đến sớm lấy làm khó chịu vì ông chủ trả công cho những người làm sau cũng bằng họ, không phải là vì ông chủ bóc lột họ, ông chủ trả cho họ xứng với cái công của họ. Vậy họ khó chịu về điều gì? Ông chủ đâu bóc lột họ, đâu có dối gạt họ. Ông trả đúng cái tiền công cho họ mà. Họ khó chịu, thưa anh chị em, họ khó chịu vì lòng quảng đại của ông chủ. Họ khó chịu vì lòng quảng đại của ông chủ dành cho những người đến làm sau. Tôi tự hỏi là nếu không có chuyện những người đến làm sau được nhận tiền công bằng với những người đến làm việc lúc ban đầu, hoặc giả tất cả đều đến làm việc cùng lúc và được nhận tiền công bằng nhau, thì họ có cho rằng cuộc sống này không công bằng không? Chắc là không, phải không thưa anh chị em? Họ sẽ vui vẻ nhận tiền công, rồi có lẽ là còn cảm ơn ông chủ đã thuê tôi, phải không ạ? Sau đó là vui vẻ đi về. Vậy khái niệm cuộc sống không công bằng bởi đâu mà có? Thưa anh chị em, câu hỏi đặt ra là nếu vậy, khi chúng ta nói cuộc sống không công bằng, thì từ đâu nó xuất phát ra cái chuyện này? Theo tôi, nó đến từ thói quen so sánh. So sánh với người khác. Rõ ràng là như vậy. Mà thói so sánh, thưa anh chị em, đáng buồn thay, nó lại nằm ngay ở trong lòng của mỗi người chúng ta. Và khi so sánh thì thường khi chúng ta sẽ lấy mình ra để làm tiêu chuẩn. Và hẳn là chẳng ai muốn, cũng không ai thích người khác ngon lành hơn mình. Cái thói so sánh nó nằm ở trong lòng chúng ta. Và nó tạo cho chúng ta một cái tâm lý không muốn, không thích ai hơn chúng ta cả. Tâm lý so sánh mình với người khác, như vậy, nó không có chừa ai hết. Nó ở nơi tất cả chúng ta. Nó khiến cho nhiều người không thể sống thoải mái, không thể sống vui vẻ, vì cứ mỗi lần nhìn ra chung quanh thì lại đau khổ và khó chịu. Đối với những người có được cái may mắn hay thành công hơn mình. Và cái thói so sánh đó nó tạo thành một cái thói xấu mà người ta gọi là thói ghen ăn tức ở. Anh chị em có bao giờ nghe chữ ghen ăn tức ở không ạ? Chắc là có phải không ạ? Ghen ăn tức ở. Và cái thói, từ cái thói ghen ăn tức ở này, thưa anh chị em, người ta có thể rơi vào 3 cái dạng tâm lý như sau. 1 là tự ti vì thấy mình không bằng người ta. Và thế là tìm đủ mọi cách để mà dìm hàng người khác. Đó, dìm hàng người khác bằng nói xấu, bằng bôi bác hay là bằng cái gì đó. Bằng mọi cách thì dìm hàng nó xuống. Cái tâm lý thứ hai là bất cần. Bất cần vì thấy là nó cũng chẳng hơn mình. Và khi mình thấy không ai bằng mình, cũng không thấy là ai ngon lành cả, mình sinh ra mất đi cái ý chí tiến thân, và nó làm cho cuộc sống nó thụt lùi. Và nó đưa đến cái thái độ thứ ba là thái độ kiêu căng hay tự tôn. Kiêu căng vì cho rằng mình là nhất, mình giỏi, mình ngon lành gấp vạn lần người khác. Và trong mắt của những người kiêu căng thì thưa anh chị em, không có ai đáng được nhắc đến ngoại trừ một người, đó là chính họ, phải không ạ? Mình là nhất. Vì khi Chúa Giêsu dạy cái dụ ngôn những người làm vườn nho này, Chúa Giêsu muốn đưa ra một bài học cho chúng ta, đó là chúng ta hãy đón nhận những gì mình là mình, những gì là của mình, những gì mình có, và mình cũng hãy chân nhận những cái gì mà những người chung quanh chúng ta là của họ, là cái họ có. Đừng so sánh và hãy vui mừng với những người có được cái may mắn hay là sự thành công trong cuộc sống. Và chúng ta cũng đừng có tiêu chuẩn hóa cái lòng quảng đại của Thiên Chúa. Vì như trong Kinh Thánh đã nói, Chúa cho mưa từ trời rơi xuống trên người lành lẫn kẻ xấu. Chúng ta đôi khi, thưa anh chị em, chúng ta thấy là cái thằng đó nó vậy đó, nó sống hổng ra làm sao hết, mà nó cứ như thế này, nó cứ trúng số hoài. Còn tôi cầu xin, tôi nài nỉ đủ mà không có trúng được cái tờ vé số nào hết trơn. Mà nó thì nó tào lao bí đao, mà nó vẫn cứ trúng số hoài. Nó may mắn. Và thưa anh chị em, chúng ta khó mà vui mừng với những người được may mắn hơn chúng ta. Cái tâm lý chung là như vậy, phải không ạ? Và chúng ta hay phàn nàn, tại sao tôi tốt và mà tôi cứ xui xẻo và thất bại hoài? Tại sao nó xấu mà nó lại cứ gặp may? Và sau đó chúng ta kết luận cuộc sống không công bằng. Cuộc sống không công bằng. Và nó giết chết cái thái độ tiến, cầu tiến của chúng ta, hoàn thiện của chúng ta. Thưa anh chị em, Chúa biết điều chúng ta cần và Chúa quan tâm đến điều chúng ta còn thiếu. Nhưng thưa anh chị em, tư tưởng của Thiên Chúa, ở trong bài đọc 1 chúng ta nghe ngôn sứ nói rằng tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của người phàm. Chúng ta không lấy những tiêu chuẩn của chúng ta để áp đặt cho cái cách hành xử của Thiên Chúa. Và như vậy thì khái niệm cuộc sống không công bằng, chúng ta có thể kết luận đó là một khái niệm sai lầm. Và chúng ta phải quên đi cái khái niệm đó. Chúng ta phải vứt cái khái niệm cuộc sống không công bằng này ra sau lưng. Thưa anh chị em, cuộc sống rất công bằng. Rất công bằng. Và chúng ta luôn luôn nhận được cái sự trả công tương xứng với việc chúng ta làm, với thái độ chúng ta cư xử ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có thể anh chị em lấy tiền bạc hay sự thành công hay một thứ gì đó ra để làm cái thước đo cho cái sự công bằng khi anh chị em bỏ công để làm một điều gì đó. Thưa anh chị em, không phải vậy. Tư tưởng của Thiên Chúa không phải tư tưởng của chúng ta, và tiêu chuẩn của Thiên Chúa không phải là tiêu chuẩn của chúng ta đặt ra. Và Thiên Chúa trả công cho chúng ta theo cái cách của Thiên Chúa. Mà đôi khi hôm nay chúng ta không hiểu hoặc chưa hiểu, nhưng cuộc sống luôn rất công bằng. Tóm lại, tiền bạc hay sự thành công không phải là một tiêu chuẩn tối hậu để đánh giá sự công bằng của cuộc đời một con người, thưa anh chị em. Và đối với chúng ta, sự công bằng không đến từ cuộc sống, mà sự công bằng đến từ Thiên Chúa của chúng ta. Ngoài sự công bằng mà Thiên Chúa trả cho chúng ta, thì chúng ta còn nhận được lòng nhân từ quảng đại của Thiên Chúa nữa. Và thưa anh chị em, chính lòng nhân từ và quảng đại của Thiên Chúa mới cho chúng ta cơ hội để chúng ta sống. Chính lòng quảng đại và nhân từ của Thiên Chúa mới cho chúng ta cơ hội để chúng ta sống bình an trong sự công bằng của Thiên Chúa. Bởi lẽ trước mặt Thiên Chúa, chúng ta phải chân nhận rằng chúng ta không xứng đáng, mà nếu Thiên Chúa cứ trả công cho chúng ta theo việc chúng ta làm, thưa anh chị em, tôi và anh chị em, chúng ta chết hết. Chúng ta xuống hỏa ngục hết. Thiên Chúa ban sự công bằng, nhưng Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta chính lòng nhân từ của Thiên Chúa. Cuộc sống là công bằng bởi vì Thiên Chúa chúng ta là đấng công bằng. Và cuộc sống của chúng ta là bình an bởi vì Thiên Chúa của chúng ta là đấng nhân từ. Ở nơi bí tích thánh thể chúng ta đang cử hành, thưa anh chị em hãy cầu xin Chúa thêm cho chúng ta lòng quảng đại để chúng ta dễ dàng vượt qua được thói ghen ăn tức ở, mà chúng ta có thể chung chia được cái niềm vui và nỗi đau của những anh chị em chung quanh chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.